Khá nhiều sự việc diễn ra trong vài ngày trước làm tôi suy nghĩ, kể cả cơn bão rớt. Tôi cứ nghĩ miên man không dứt. Mọi con đường đều dẫn tới một câu chuyện, chỉ có mỗi một câu chuyện thôi. Anh tôi sẽ bị phân tâm khi diễn trò phóng dao. Với riêng tôi thì điều này rất rõ ràng. Một người làm nghề phóng dao, đồng thời cũng là một người bình thường như tất cả mọi người, đều có đủ giận hờn, thương ghét. Và thế nào rồi anh cũng phân tâm. Phân tâm thì quả thật vô cùng nguy hiểm. Mà nguy hiểm trước hết cho ai? Cho cái con người nhỏ bé, tội nghiệp, lúc nào cũng bị động khi đứng trước mảnh ván hòm làm vật thí thân. Nạn nhân chính là em gái của tôi. Hãy cứ nhìn thẳng vào mọi sự. Anh tôi với em tôi ở cùng lúc ba hoàn cảnh khác nhau, rất khác nhau, mà trong đó tôi với em tôi rơi đúng vào phía người chịu nhiều thiệt thòi. Điều này khiến trái tim tôi cứ đau nhói trước giờ biểu diễn. Trong bối cảnh mà mọi người đều hân hoan, hàng ngàn lần, không lần nào khác lần nào. Đêm nay, anh tôi khác thường hơn mọi đêm, làm tim tôi càng đập mạnh hơn. Bỗng nhiên, cơn giận bất ngờ ập tới như cuồng phong. Nó khiến tôi thở khá khó khăn. Hai bàn tay nóng hầm, làm tôi có cái cảm giác thật kỳ lạ, như muốn đập phá một thứ gì đó, kể cả là tôi, khi nghe tiếng rền vang ra từ dưới khán giả. Lúc đó tôi đập mạnh cái đầu ngu si của mình vào tấm ván. Điều này khiến cho tôi dễ chịu hơn. Và tại sao bàn tay to lớn chai sần của tôi lại chạm vào cán con dao mà tôi luôn dắt sau tấm ván oan nghiệt kia? Khi đó tôi lại nghe một tiếng rền như núi lở trên tấm vải trắng. Những quạt cảnh khôi hài đang diễn ra làm cho mọi người cười rú lên, và tôi nghe rõ có một giọng cười rất lạ. Đó là tiếng cười của một người đàn ông mập mạp, có cái nọng lớn dưới cằm giống con heo. Đôi môi anh ta rất dày, ngồi sau ghế chị Phương. Rồi sau mấy hàng ghế có một cái đầu cao nhô lên. Ông này có đôi mắt buồn hiu như con cá chết trên tấm thớt của mẹ tôi. Con cá này không cười. Nó đeo trên ngực một cái máy chụp hình. Mọi việc có vẻ không bình thường. Hư hư thật thật, hoang đường. Khiến lòng dạ tôi rối bời, hoang mang. Tôi chợt nhớ tới những cơn sốt khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi đem tôi tới thầy thuốc. Rồi tôi nóng dùi mê sảng, mắt hoa lên. Khi nào cũng vậy, tôi thấy những dòng sông hoang du. Với các bạn cá hiền lành, vui tính của tôi, từ thời thơ ấu, cho tới khi tôi lớn lên, tôi không bao giờ ăn cá. Thấy cá kho hay cá canh, cá chiên, cá nướng trên đĩa, nhìn mắt các bạn khô đục, đứng tròng là tôi khóc. Nhiều người cũng không ăn cá như tôi, nhưng với lý do khác. Họ không chịu được mùi tanh, chứ còn tôi là tôi sợ. Biết bao nhiêu lần tôi thấy mẹ làm cá, hay tình cờ tôi thấy ở ngoài chợ, biết bao nhiêu con cá nằm giãy giụa trên tấm thớt khuyết mòn, giãy cá rối tung, dấy máu. Lúc đó con cá nhìn tôi với đôi mắt đục ngầu, tuyệt vọng. Người đàn ông ngồi sau chị Phương làm cho tôi sợ. Ông ta có đôi mắt cá, mi mắt ửng đỏ như khóc, với cái miệng mím chặt. Hay là những con vật không phát triển này đã từ lâu nằm trên tấm thớt, hôm nay tụ tập tới đây đòi lại máu. Không phải một con, mà hàng ngàn con đang ngồi chật rạp. Trời ơi, tôi dụi mắt nhiều lần mà vẫn thấy dưới những hàng ghế đầy cá. Cá trơn và cá có dãy. Khuôn mặt chị Phương hốc hác thấy rõ. Chị đang khóc. Cứ để cho những giọt nước mắt tuôn tràn trên đôi má xanh xao. Giữa những khuôn mặt cười, trông chị Phương như một đứa trẻ con đòi món quà gì đó mà bị người lớn từ chối. Chị cứ khóc thúc thích mãi. Tôi chợt nhớ Điệp vắng mặt khá lâu bên anh Tùng. Không biết tay này đi đâu. Có lẽ anh ta lại đi ra cửa. Sự vắng mặt của Điệp làm tôi lo ngại. Buổi chiều tôi đã trông thấy anh cứ nhìn bọn du thủ du thực khi chúng ngồi bên tiệm hủ tiếu uống rượu, có vẻ khiêu khích lắm. Mà chắc vậy nên Điệp mới dắt Mã Tấu sau lưng. Điệp hơi giống tánh cha tôi, tuy anh vẫn vô cớ trêu chọc tôi, nhưng nhìn kỹ thì anh chàng này cương trực, sòng phẳng, không chịu nổi bọn hống hách, thường vô coi cọp, không mua vé. Đồng thời, anh cũng thường hay cho ai đó, nếu như thật sự không có tiền. Nhất là mấy đứa con nít, vô coi không nhiều suất. Má tôi vẫn ngồi trước cửa cho tới tận gần màn chót buổi diễn, màn phóng dao. Bà tận thu chút tiền cửa của những khán giả đột nhiên muốn coi hát mà không tới sớm, để phụ vào tiền chợ nấu cơm hội cho anh em ăn ngon hơn. Sáng nay, em tôi cũng lạ hơn mọi ngày. Nó ngồi trầm ngâm khá lâu trước cái miếu nhỏ của cô gái bị chết vì trò ảo thuật chặt đầu. Nó đốt nhang khấn vái. Có lúc nào đó, chính tôi cũng quên rằng mình có một đứa em. Một đứa em ít khi xuất hiện trước mắt ai. Nó cũng sợ đám đông như tôi. Mà trớ trêu thay, nó lại làm một công việc trái ý, là phải xuất hiện trước hàng ngàn khán giả. Nó thường ngồi yên lâu thiệt là lâu, ở một góc nào đó, chỗ không có người lai vãng, chỉ để ngắm những con người qua lại, và nó luôn có vẻ ngạc nhiên. Mỗi khi ngẫm nghĩ về thân phận mình, tôi thấy rõ em tôi và tôi là hai thái cực với cha mẹ chúng tôi. Ai cũng nồng nhiệt với cảnh sống, vui vẻ, yêu đời. Chẳng những như vậy, chúng tôi còn khác hẳn với anh chúng tôi. Chúng tôi là người cõi trên chăng? Giống như chị Phương, em tôi cố làm cho người lớn hiểu rằng nó cũng cần một món quà. Nhưng nó không bao giờ được món quà đó, dù cho chỉ là một nụ cười. Ngược lại, người ta đã tráo vô đó một món quà khác. Bề ngoài khá diêm dúa, nhưng chứa đựng bên trong là sự khổ tâm triền miên, sánh đôi với nguy hiểm hàng đêm. Thật là buồn cười. Người ta lại rất thích mua vé, vô rạp coi em tôi biểu lộ lòng dũng cảm khi nó đứng trước những mũi dao bén. Họ khâm phục, đồng thời không giấu sự thỏa mãn, tính hiếu kỳ của mình. Kể thật tội nghiệp, cái tiết mục phóng dao này là trò kéo khách ngang với chiếu phim. Chỗ của em tôi rất quan trọng cho sự sống của nhiều cái bao tử. hoàn toàn vì mục đích kiếm tiền, không có gì thay đổi được. Người mua vé cũng ác. Họ thú vị tặng cho các nghệ sĩ những tràng pháo tay nồng nhiệt, lẫn lộn trong vinh quang hào nhoáng mà họ trao tặng. Có chuyện đổi chác sòng phẳng khi cha tôi tăng giá vé. Con chó cứ rên hư hử. Nó sống khá vô tư, không biết đến tiền. Nhưng tôi thì buồn rầu không thể kể xiết. Số tiền chính thức khi bán vé và cả số tiền vô cửa, suy cho cùng là bán mạng em tôi. Tôi thấy thật rõ điều mọi người lấm lét né tránh. Hộp cơm xấu hổ mà mọi người ăn hàng ngày, phải chăng từ máu của em tôi? Nếu như một ngày nào đó, cái chết sẽ tới như tôi dự đoán. Điều này nào có phải là tưởng tượng thái quá? Nó đã cận kề, một sự thật hiển nhiên nhãn tiền. Lòng tôi cứ trĩu nặng mối ưu tư, lo lắng muộn phiền. Đúng là tôi đã sống như chết đi suốt thời thơ ấu, và quãng đời còn lại của tôi đầy những nghi ngại. Kể cả khi tôi cười, nào có gì vui cho cam. Ác nghiệt thay, máu chảy ruột mềm, chính tôi cũng bị số phận đóng đinh, vì chính tôi cũng đã dự phần trong cái trò chơi bạo lực có dây có trả này. Rồi mọi việc diễn ra tuần tự ngăn nắp, như có ai đó sắp đặt. Đó là một bản hòa tấu với nhiều cung bậc, thăng trầm, lãng mạn, trữ tình, giả trá, sắt thép, bạo liệt, trong tiếng trống trận mạc thúc giục. Cuộc tranh chấp nào diễn ra giữa lòng nhân ái, đối chọi với lề thói phi nhân, để bên vực cho người yếu thế, để chống lại cái ác và vẫn còn người thiện chí. Nhưng khổ tâm thay, nhiều lúc họ là thiểu số, đôi khi còn thỏa hiệp với cái xấu nữa. Còn đối phương hầu như lúc nào cũng giàu và mạnh hơn. Giữa đó lại còn sự vô tâm, bàng quan ẩn náu trong từng con người, như con di trùng hay con rắn nằm êm dưới lớp lá mục. Khi nào có cơ hội thì thế nào cũng bùng phát, chẳng khác gió với lửa.